Chương 1. Chim bồ câu đáp đậu. Sự hiện đến của Đức Thánh Linh. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Trong chương này, tôi muốn đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ với Đức Thánh Linh, nền tảng đó chính là Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh sẽ xây dựng mọi sự trên nền tảng này. Trước khi học cách có mối quan hệ với Đức Thánh Linh, bạn phải có mối quan hệ thực sự với Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của riêng bạn. Một sự quen biết tôn giáo sơ sài với Chúa Giêsu là không đủ. Khi Chúa Giêsu trở thành nền tảng của bạn, bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình thú vị với Đức Thánh Linh. Giả sử tôi muốn theo đuổi mối quan hệ với Tổng thống Hoa Kỳ, chỉ nhiệt thành mong muốn có được mối quan hệ đó với ông ấy thôi là chưa đủ. Tôi có thể tuyệt thực, phản đối hoặc đứng trước Nhà Trắng với hy vọng rằng ông ấy sẽ chú ý đến tôi. Tôi có thể gửi cho ông ấy nhiều thư và email và theo dõi mọi hành động của ông ấy. Nhưng tất cả những gì có thể làm được có lẽ là dẫn đến việc tôi bị bắt chứ không phải một mối quan hệ. Tuy nhiên, con trai của Tổng thống không phải làm bất cứ điều gì trong số đó. Cha cậu ấy bắt đầu mối quan hệ dựa trên thực tế rằng cậu ấy là con trai của ông. Mối quan hệ gia đình của Tổng thống với con trai ông đặt nền móng cho mối quan hệ thân thiết của con trai với ông. Tôi sẽ nói theo cách khác, mối quan hệ gia đình mà Đức Thánh Linh đã có với bạn là nền tảng cho mối quan hệ của bạn với Ngài. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Đức Thánh Linh muốn có mối quan hệ với bạn không? Vì sự cầu nguyện, kiêng ăn và hy sinh của bạn. Có lẽ vì bạn đang truyền giáo hoặc đang thực hiện chức vụ chọn thời gian. Không đâu, mối quan hệ của Đức Thánh Linh với bạn dựa trên Chúa Giêsu nhất định không phải sự đói khát, sự khiêm nhường hay sự thánh thiện của bạn. Chúa Giêsu là nền tảng cho mối quan hệ của Thánh Linh với bạn. Trước khi chúng ta được cứu, Đức Thánh Linh đã ở với chúng ta, muốn mặc khải Chúa Giêsu cho chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh chỉ bắt đầu công tác của Ngài trong chúng ta sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Ngài đến sống trong chúng ta để phát triển tính cách tin kính. Ngài làm cho chúng ta sống Chúa Giêsu hơn và dạy chúng ta con đường sống công chính. Vâng, tất cả đều bắt đầu từ Chúa Giêsu, sự sáng, lời Đức Chúa Trời. Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Vào thời Chúa Giêsu, trong lễ lều tạm, vào mỗi buổi sáng sớm, một thầy tế lễ sẽ mang một chiếc bình bằng vàng đến hồ Siloam và lấp đầy nước sạch từ suối. Ông sẽ mang nó trở lại bàn thờ trong tiếng hò reo vui mừng và khen ngợi của mọi người. Đám đông sẽ đọc một lời cầu nguyện đặc biệt từ sách Thi Thiên khi nước sạch được đổ ra ở phía tây của bàn thờ. Nghi lễ này nhằm tưởng nhớ nước mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel từ tảng đá trong hành trình đồng vắng của họ. Điều thú vị là nghi lễ này chỉ được lặp lại trong 7 ngày chứ không được thực hiện vào ngày thứ 8, tức là ngày cuối cùng của kỳ lễ. Vào ngày cuối cùng của kỳ lễ, Chúa Giêsu đã nói rằng nếu người nào khát hãy đến với ta mà uống. Sang chương 7 câu 37 đến 38. Vào ngày đó, khi không có nước được mang đến từ hồ Siloam, chính Chúa Giêsu đã ban những dòng sông nước sống cho dân chúng. Ngài nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được, bởi Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Sang đoạn 7 câu 39. Và cho đến ngày nay, Chúa Giêsu hứa với chúng ta những dòng sông nước thăng sống, chứ không phải một tôn giáo mới. Tất cả các ngày lễ, nghi lễ và ngày Sa-bát của người Do Thái được thiết lập trong Cựu Ước chỉ là hình bóng của những điều sắp xảy ra. Chúa Giêsu mới chính là ý nghĩa thực sự của tất cả những điều đó. Côlôse chương 2 câu 16 đến 17. Chúa Giêsu là thực tại đằng sau nghi thức lễ lầu tạm. Ngài là vầng đá mà từ đó dân Israel đã uống nước. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4. Hãy nhớ lại khi Môi-se đập vào tảng đá, nước chảy ra. Xuất Ai Cập ký chương 17 câu 5 đến câu 6. Điều tương tự cũng xảy ra với đấng cứu rỗi của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, nước và máu chảy ra từ hốc ngài khi một người lính La Mã lấy sáo đâm ngài. Giăng chương 19 câu 34. Điều này đã trở thành một hình ảnh có ý nghĩa về sự thanh tẩy bằng huyết của Chúa Giê-xu và bằng nước của Đức Thánh Linh. Như nhà biện giải trong thế kỷ thứ 2, Tertullian đã nói, nếu Adam là hình ảnh của Đấng Christ, thì giấc ngủ của Adam là sự chết của Đấng Christ. Đấng sẽ ngủ trong sự chết, chính trong sự tổn thương từ hông ngài mà Hội Thánh được hình thành, người mẹ thực sự của loài người. Ngay cả sự chết của Chúa Giê-xu cũng giống như giấc ngủ của Adam. Nó dẫn đến sự ra đời của Hội Thánh, giống như nàng dâu của Adam, Eva, được tạo nên từ hông của ông khi ông ngủ. Nhưng hơn thế nữa, vì sự chết của Đấng Christ, Đức Thánh Linh đã được ban xuống trên mọi tín đồ. Sứ đồ Giăng nói rằng Đức Thánh Linh chưa được ban xuống vì Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh. Giăng chương 7 câu 39. Được tôn vinh trong văn bản này nói về sự chết, sự chôn, sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Chúa Cha chờ đợi Chúa Con hoàn thành công tác chuộc tội trên thập tự giá trước khi ban Thánh Linh đến trên các tín đồ. Sự biểu hiện của Thánh Linh chỉ đến sau khi Đấng Christ được vinh hiển và ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời. Lễ Ngũ Tuần theo sau thập tự giá, sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là nền tảng cơ bản cho đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Người muốn bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh phải xây dựng trên nền tảng sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Tôi nhớ mình đã tham gia một kỳ nghỉ dưỡng mùa đông với cộng đồng người Việt Nam. Đó là một trong những kỳ trại mà mọi thứ bắt đầu không được suôn sẻ. Do tuyết rơi rất dày trên núi nên khu vực lân cận bị mất điện. Tất cả ánh sáng và âm thanh đều bị hỏng trong quá trình nhóm họp và nơi nhóm lại trở nên rất tối tăm và lạnh lẽo. Đó là đêm đầu tiên của buổi nhóm và tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ. Đột nhiên, tôi nhận ra mình phụ thuộc nhiều vào ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ thay vì nương dựa Đức Thánh Linh. Đó là một cuộc đấu tranh đối với tôi để rao giảng. Tôi đã không thích nghi tốt với sự thay đổi đột ngột, bất ngờ này khi không có điện và tôi sẽ làm diễn giả khách mời ở đó trong 3 ngày. Tình hình vẫn như vậy vào ngày thứ hai, vẫn không có điện. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy như mình không có sức mạnh thuộc linh, cũng như không có điện ở nơi nhóm lại. Tôi khó chịu, lo lắng và chán nản. Tôi cố gắng cầu nguyện một cách tuyệt vọng để chiến thắng trong cuộc đấu tranh của mình, nhưng tôi không thể vượt qua được. Tôi quyết định đi ngủ. Điều này càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tối hôm đó, tôi định giảng về chủ đề Đức Thánh Linh, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn không xứng đáng để nói về ngài vì cảm xúc của tôi quá hỗn loạn. Như thể một đám mây đen đã bao phủ tôi trong buổi nhóm trước. Tôi không những cảm thấy hoàn toàn không có tư cách nói về Đức Thánh Linh, tôi thậm chí không còn cảm thấy muốn giảng nữa. Trong khi thờ phượng, chỉ với một chiếc micro được kết nối với một chiếc loa chạy bằng máy phát điện, sự mặc khải này đã đánh động tôi. Con không cần điện, đèn, micro hay thậm chí là nhiệt năng để Đức Thánh Linh hiện đến. Tất cả những gì con cần là thập tự giá. Chúa Giê-xu phải được tôn vinh. Tất cả những gì con đang tôn vinh lúc này là cảm xúc, lời cầu nguyện và giấc ngủ của con. Ngay lập tức, tôi chuyển sự chú ý của mình từ những vấn đề sang tôn vinh quyền năng của Chúa Giê-xu. Tôi không tập trung vào mình nữa, mà chuyển sự chú ý sang Chúa Giê-xu, tự nhắc nhở mình rằng tất cả các thiên sứ và cư dân trên thiên đàng đều đang hát. Chiên con xứng đáng thay. Khải Huyền, chương 5, câu 11 đến câu 12. Mọi thứ đã thay đổi trong tâm hồn tôi và đức tin đã trỗi dậy. Một dòng sông nước sống bắt đầu tuôn chảy ra từ tâm linh tôi. Đó không phải là một cảm xúc, đó là một dòng sông. Đó không phải là điều tôi đã cố gắng giải quyết. Ngay trước khi tôi đứng lên để giảng thì điện đã có lại. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Vì giờ đây, sự phụ thuộc của tôi vào Đức Thánh Linh trong tôi còn lớn hơn cả ánh đèn trong tòa nhà. Chúa đã vận hành mạnh mẽ trong buổi nhóm đó. Đây là bài học đã ghi dấu ấn trong cuộc đời tôi đêm hôm đó. Hãy nhìn lên thập tự giá nếu bạn muốn cảm nghiệm được sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Quả thật, Đức Thánh Linh không ngự xuống trên sự xứng đáng của chúng ta, mà trên những người thừa nhận sự xứng đáng của Chúa Giêsu và tôn vinh Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Bạn thân mến, Thánh Linh bày tỏ chính Ngài bất cứ khi nào Chúa Giêsu được tôn vinh. Nếu bạn muốn nhận được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, hãy tôn vinh Đấng Christ. Hãy để những gì Ngài đã làm tại đồi sọ là điều sâu sắc nhất trong tâm trí và tâm hồn bạn. Nếu bạn coi trọng thập tự giá, thì lễ ngũ tuần sẽ theo sau. Nếu bạn muốn có một đời sống đầy dẫy Thánh Linh, hãy xây dựng đời sống của bạn trên nền tảng chắc chắn là sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lửa sẽ giáng xuống bàn thờ. Ngọn lửa của Đức Thánh Linh giáng trên sinh tế là Chúa Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời. Bạn chỉ là một bàn thờ, nhưng Chúa Giêsu là sinh tế thu hút ngọn lửa của Đức Thánh Linh. Những dòng sông không phải bể sục. Trong Giăng chương 7, Đấng Christ so sánh đời sống đầy dẫy Thánh Linh với những dòng sông nước sống. Giăng chương 7 câu 38. Những dòng sông là số nhiều, không phải số ít. Hãy so sánh câu này với Giăng chương 4. Trong khi trò chuyện với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu so sánh sự cứu rỗi với nước sống. Giăng chương 4 câu 10 đến câu 14. Có sự khác biệt giữa nước sống và sông nước sống. Khi được cứu, chúng ta nhận được nước sống, nhưng khi bước đi trong Thánh Linh, chúng ta có thể tiếp cận được những dòng sông nước sống dồi dào. Đức Thánh Linh là nước từ trời. Những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Giăng chương 7 câu 38. Tôi rất thích nước, đặc biệt là hồ bơi và bể sục. Một trong những hoạt động giải trí yêu thích của tôi là ngồi trong bồn nước nóng. Bố tôi có một bồn tắm nước nóng rất đẹp, và bất cứ khi nào trời có tuyết, tôi sẽ cùng mọi người ngồi trong bồn nước nóng một lúc, sau đó lăn mình trong tuyết và quay lại bồn tắm nước nóng. Thật là vui vẻ và thư giãn. Trên thực tế, một trong những lý do khiến tôi trở thành thành viên phòng tập thể dục là vì phòng tập thể dục của tôi có phòng sông hơi khô, phòng sông hơi ướt và bồn tắm nước nóng. Sau khi tập xong, tôi có thể tự thưởng cho mình những thú vui, thư giãn đó. Nhưng dù tôi thích bồn tắm nước nóng đến mấy thì nó cũng không phải là một dòng sông. Nó có bong bóng nhưng không có sự sống. Nước nóng có tác dụng thư giãn nhưng không thể duy trì sự sống. Nó nóng nhưng cũng chứa rất nhiều hóa chất. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần chúng ta thay thế dòng sông Thánh Linh bằng bể sục của xác thịt. Dấu hiệu của những ngày sau cùng theo sứ đồ Phaolô sẽ là giữ hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Timôthê nhì chương 3 câu 5. Chúng ta phải bảo vệ tấm lòng của mình để không chấp nhận một hình thức tôn giáo hay bề ngoài không có thực chất, không có quyền năng của Đức Thánh Linh, có nghĩa là không có sự sống sung mãn. Bồn tắm nước nóng là như vậy. Nó là một thứ do con người tạo ra, do con người kiểm soát, và chắc chắn nó mang lại cảm giác thư giãn và giải trí. Tôn giáo tạo ra những bồn nước nóng tâm linh, nhưng Chúa Giêsu ban cho chúng ta những dòng sông nước sống. Nước Ngài ban cho chúng ta làm dịu cơn khát của chúng ta. Bạn có biết chúng ta không nên ngồi trong bể sục quá 15 phút vì nó làm bạn mất nước. Những dòng sông mà Chúa Giêsu ban tặng không chỉ cung cấp nước cho bạn mà còn tuôn chảy để làm dịu cơn khát của người khác, bởi vì những dòng sông thúc đẩy sự sống. Một bể sục cần có điện để hoạt động. Dòng sông tạo ra điện cho bể sục đó. Một bên thì phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài, còn bên kia thì cung cấp nguồn điện đó không có dòng sông của Chúa tuôn chảy qua chúng ta. Chúng ta chỉ còn là những tượng đài thay vì những sự chuyển động. Khi vợ Lót nhìn lại, thì bà đã trở thành tượng muối. Bạn và tôi được mời gọi trở thành những người muối trên đất này, chứ không phải những tượng muối. Những pho tượng thì không chuyển động, chúng đứng yên, kẹt cứng một chỗ. Còn người sống đương nhiên có thể di chuyển. Khi các tín đồ được đề dẫy Đức Thánh Linh, họ trở thành một sự chuyển động. Đã đến lúc phải thư giãn tâm linh, đã đến lúc đón nhận và khai phóng dòng sông Đức Thánh Linh, chứ không phải dừng lại ở những ao nước tù động của tôn giáo. Hãy nhìn vào đời sống của bạn ngay lúc này. Bạn có đang mắc kẹt trong một cuộc sống như thường lệ, không tiến về phía trước, mệt mỏi với những điều xưa cũ? Có lẽ bạn đã thay thế những dòng sông mang lại sự sống bằng bồn tắm nước nóng nhân tạo. Những lời của Chúa Giêsu trong ngày cuối cùng của kỳ lễ cũng phù hợp và đúng với bạn ngày hôm nay. Nếu người nào khát, hãy đến với ta mà uống. Giăng chương 7 câu 37. Hãy đến với nước hằng sống mà uống. Nước đó sẽ trở thành một dòng sông. Dòng sông đó sẽ cho bạn luôn đã khát thuộc linh, vì nó sẽ không bao giờ cạn. Có đủ nước tuôn chảy để giúp bạn đi đúng hướng khi bạn bước đi với Chúa trong suốt quãng đời còn lại. Dòng sông đó có đủ sức mạnh để giúp bạn chiến thắng xác thịt, ma quỷ và thế gian. Có rất nhiều tiềm năng trong dòng sông đó, đến nỗi nó sẽ tự động tuôn chảy từ bạn và tác động đến những người xung quanh. Đền thờ không phải ngôi mộ. Tiên tri Ezechiel nhìn thấy cảnh tượng về nước hằng sống chảy ra từ đền thờ. Ezechiel chương 47 câu 1 đến câu 12. Nước nói về Đức Thánh Linh tuôn đổ ra từ tín đồ, tức là đền thờ của Ngài. Đức Chúa Trời đã biến bạn thành đền thờ của Ngài, không phải là một ngôi mộ. Mộ là nơi an nghỉ cho người chết, có những viên đá trang trí, những bông hoa rực rỡ và nhiều kỷ niệm đẹp hiện diện trong một ngôi mộ. Nhưng sự sống thì không có ở đó. Chúa Giêsu gọi những người tôn giáo là mô mả nơi từng có sự sống. Họ trang trí đời sống tôn giáo bên ngoài của mình bằng kỷ luật tự sát, nhưng bên trong đã hoàn toàn chết mất. Tội lỗi cũng biến tâm hồn con người thành nấm mồ mục nát và chết chóc. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, qua đức tin, Chúa Giêsu đã lấy một ngôi mộ và biến nó thành một đền thờ. Chúng ta đi từ ngôi mộ đến khu vườn. Chúng ta đi từ chỗ che giấu tội lỗi đến tiếp đón Thánh Linh. Từ sống trong tội lỗi bí mật đến trở thành nơi kín đáo cho Ngài. Đức Thánh Linh là đấng thánh khiết. Ngài có thể đến viếng thăm bất cứ ai, nhưng Ngài chỉ ở trong nơi thánh. Cũng như bạn và tôi không ăn từ đĩa bẩn hay uống từ cốc bẩn, Đức Thánh Linh không ngự ở những nơi ô uế. Công tác hoàn tất của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã tạo ra một sự thay đổi hoàn toàn, biến một tấm lòng sống như bãi xác thành nơi ở của Đức Thánh Linh. Khi được cứu, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bản chất, tâm linh và danh phận mới để chúng ta có thể trở thành bất động sản cao cấp nơi Đức Thánh Linh ngự trị. Sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá không chỉ cung cấp một nơi đời đời trên thiên đàng cho chúng ta, mà còn biến chúng ta thành nơi cư trú cho Đức Thánh Linh ngự ở đây trên đất này. Những đền thờ không tự dựng lên chúng được, có những người đã xây dựng chúng. Chúng ta đã biến thành đền thờ bởi công tác mà Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất trên thập tự giá. Việc lành của chúng ta không thể biến chúng ta thành nơi ở của Đức Thánh Linh. Chúng ta không trở thành nơi ở của Đức Thánh Linh bằng những nỗ lực tôn giáo của mình. Đó không phải là bởi việc làm hay nỗ lực của chúng ta. Đó là bởi sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Dòng sông sẽ chảy ra từ đền thờ, chính là bạn. Được biến thành nơi ở của Đức Thánh Linh qua công tác đã hoàn tất của Chúa Giêsu Christ. Chim bồ câu đậu trên chiên con. Cả bốn phúc âm đều ghi lại câu chuyện Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đáp đậu trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu bát tem. Chim bồ câu tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ và dịu dàng. Chim bồ câu là một hình ảnh đẹp về Đức Thánh Linh. Leo Blatt Rivenhill từng nói, có 9 chiếc lồng chính ở cánh trái và cánh phải của chim bồ câu, cũng có 9 ân tứ của Đức Thánh Linh và có 9 bông trái của Thánh Linh. Ngoài ra còn có 5 chiếc lông đuôi chính trên chim bồ câu, có thể tượng trưng cho 5 ân tứ chức vụ, sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Lông đuôi của chim bồ câu giống như bánh lái của một con tàu. Chúng giúp giữ thăng bằng và định hướng khi bay, giống như 5 ân tứ chức vụ cho hội thánh, mang lại sự cân bằng cho thân thể của Đấng Christ. Ồ, thật là một bức chân dung tuyệt đẹp về Đức Thánh Linh quý báu và công tác của Ngài. Khi Chúa Giêsu chịu bắt tem dưới sông, Đức Thánh Linh dưới hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Đấng mà Giăng Báp-tít đã tuyên bố là chiên con Đức Chúa Trời. Ngày hôm đó, bồ câu đã ngự xuống trên chiên con. Vì vậy, không có chiên con thì sẽ không có bồ câu. Không có của lễ thì sẽ không có lửa. Không có thập tự giá thì sẽ không có lễ ngũ tuần. Nếu Chúa Giêsu không được tôn vinh thì Thánh Linh sẽ không tuôn đổ. Chim bồ câu trong tàu. Lần đầu tiên chim bồ câu được nhắc đến trong Kinh Thánh là sau trận lụt khi được Noe thả ra khỏi tàu. Còn chim bồ câu này rời tàu 3 lần khác nhau. Lần đầu tiên, chim bồ câu quay trở lại tàu vì không tìm được chỗ đậu. Điều này nói về thời Cựu Ước, khi Đức Thánh Linh chỉ đến trên một số người được giao nhiệm vụ đặc biệt, nhưng Ngài không ngự trong họ. Lần thứ hai, chim bồ câu rời khỏi tàu. Nó trở về với một chiếc lá ô liu. Điều này nói lên phúc âm được Chúa chúng ta công bố dưới sự sức dầu của Thánh Linh. Lần thứ ba, chim bồ câu rời khỏi tàu. Nó không quay trở lại nữa. Điều này nói lên sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trên hội thánh như đã được tiên tri Joel tiên tri. Joel chương 2 câu 28-29 và được ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần. Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào con chim bồ câu sống trong tàu này. Chiếc tàu đã cứu Noe khỏi trận lụt phán xét của Đức Chúa Trời trên đất và tất cả cư dân ở đó. Chúng ta có thể kết luận rằng chiếc tàu tượng trưng cho công tác đã hoàn tất của Chúa Giêsu. Nó được làm bằng gỗ giống như thập tự giá. Nó có một cánh cửa nói lên Chúa Giêsu là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Chỉ có một cửa sổ tượng trưng cho lời Chúa. Bên trong chỉ có một gia đình đại diện cho hội thánh. Chim bồ câu ở trong tàu, giống như Đức Thánh Linh sống trong những người tin cậy Chúa Giêsu để được cứu. Công tác đã hoàn tất của Chúa Giêsu trên thập tự giá là chiếc tàu bảo vệ chúng ta khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như chim bồ câu sống trong tàu, Đức Thánh Linh quý báu ngự trong những người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Như chim bồ câu vào tàu qua cửa sổ, Đức Thánh Linh cũng vậy mỗi khi chúng ta mở lời Chúa. Đó là cửa sổ qua đó chúng ta phải nhìn cuộc sống và là cửa sổ qua đó ánh sáng mặc khải của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng là tác giả của lời Đức Chúa Trời, sẽ tự do tuôn chảy vào chúng ta và qua đời sống chúng ta. Tôi không thể nhấn mạnh đủ điều này. Đức Thánh Linh ngự trong đền thờ của chúng ta. Để trải nghiệm sự khai phóng của Đức Thánh Linh, chúng ta phải vun trồng mối quan hệ liên tục với Chúa Giêsu hàng ngày. Đây là mối quan hệ quan trọng nhất của chúng ta trên đất này. Bát tem của Đức Thánh Linh và trong Đức Thánh Linh. Tác giả sách Hebrew cho chúng ta biết rằng giáo lý bát tem là một trong những giáo lý nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Hebrew chương 6 câu 1 đến câu 2. Có lẽ bạn đã nghe nói đến ít nhất hai phép bát tem bằng nước và bắt tay em chòm Đức Thánh Linh. Nhưng Tân Ước nói đến nhiều hơn hai phép bắt tem. Thực ra Kinh Thánh cho chúng ta thấy 7 phép bắt tem. Bắt tem của Đức Thánh Linh, bắt tem trong Đức Thánh Linh và lửa, bắt tem trong đau khổ, bắt tem trong đám mây, bắt tem trong mùa xe, bắt tem của răng và bắt tem bằng nước.
Có nhiều phép bắt tem đấy chứ.
Từ bắt tem trong tiếng Hy Lạp là baptizo, có nghĩa là ngâm mình. Nó có nghĩa là bị nhấn chìm hoàn toàn, không phải chỉ là dẩy hay đổ nước lên một người. Khi Chúa Giêsu chịu phép bắt tem ở sông Giô-đanh, Kinh Thánh nói rằng Ngài lên khỏi mặt nước, Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Vì vậy, Ngài đã hoàn toàn chìm đắm trong làn nước đó. Hãy để tôi giải thích sự khác biệt giữa phép bắt tem của Đức Thánh Linh và phép bắt tem trong Đức Thánh Linh. Phép bắt tem của Đức Thánh Linh là được đắm chìm hoàn toàn vào thân thể Đấng Christ, tức là hội thánh của Ngài. Phép bắt tem trong Đức Thánh Linh là việc được đắm mình hoàn toàn vào Đức Thánh Linh. Hãy nhớ lại khi bạn được bắt tem, dù ở hồ bắt tem hay dưới sông, bạn đã hoàn toàn chìm trong nước như thế nào? Đó chính là phép bắt tem của Đức Thánh Linh. Ngài dìm bạn hoàn toàn vào Chúa Jesus Christ và hội thánh của Ngài. Điều này xảy ra vào thời điểm được cứu rỗi. Sau đó, Chúa Jesus bắt tem bạn trong Đức Thánh Linh, nghĩa là Ngài dìm bạn hoàn toàn vào Thánh Linh của Ngài. Phép bắt tem của hay bởi Đức Thánh Linh được thực hiện bởi Đức Thánh Linh. Còn phép bắt tem trong hoặc vào trong Đức Thánh Linh được thực hiện bởi Chúa Giêsu. Giăng Baptít tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ bắt tem cho mọi người bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Khi được cứu, bạn kinh nghiệm phép bắt tem của Đức Thánh Linh. Khi bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chính Chúa Giêsu là đấng làm điều đó. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, chính Chúa Giêsu đã làm bắt tem cho các tín đồ trong Thánh Linh. Thánh Linh bắt tem cho bạn, làm cho bạn trở thành một chi thể trong thân thể Ngài. Nhưng Chúa Giêsu bắt tem bạn vào trong Thánh Linh của Ngài để trang bị cho bạn phục vụ trong vương quốc của Ngài. Phép bắt tem của hay bởi Đức Thánh Linh khiến bạn trở thành thành viên của Thánh hoặc thân thể của Chúa Giêsu. Phép bắt tem trong Đức Thánh Linh là sự dìm mình vào lãnh vực quyền năng và thẩm quyền thuộc linh của Ngài. Đức Thánh Linh đặt chúng ta vào trong thần vị Đấng Christ. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu bắt tem trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể. Tất cả đều được uống chung một Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 13. Đó là lý do tại sao khi chúng ta được cứu, Kinh Thánh tuyên bố rằng chúng ta ở trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ, chúng ta là tạo vật mới, không có sự đoán phạt nào đối với những người ở trong Đấng Christ. Và bạn có biết làm thế nào chúng ta được ở trong Đấng Christ không? Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã được bắt tem vào trong Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và thấy Chúa Giêsu vì chúng ta ở trong Ngài. Phép bắt tem của hay bởi Đức Thánh Linh có chứa phép bắt tem trong Đức Thánh Linh. Mọi Cơ Đốc nhân đều được bắt tem bởi Đức Thánh Linh vào thời điểm họ được cứu rỗi. Phép bắt tem bởi Đức Thánh Linh xảy ra khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài. Lúc đó, Đức Thánh Linh thực hiện phép lạ đưa chúng ta vào trong Chúa Giêsu. Trên thực tế, chúng ta không thể là một phần trong thân thể của Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài nếu không có công tác bắt tem của Đức Thánh Linh. Phép bắt tem bởi Đức Thánh Linh không phải là về tiếng lạ hay quyền năng, mà là về việc được hòa mình vào Chúa Giêsu, vào thân thể Ngài, tức là hội thánh của Ngài. Và rồi, sau bắt tem đầu tiên đó, Chúa Giêsu chìm chúng ta vào Đức Thánh Linh, đấng giúp chúng ta phục vụ Đức Trời bằng quyền năng. Bắt tem trong Đức Thánh Linh được thực hiện bởi Chúa Giêsu, đấng bắt tem. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một trong những chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất đối với nhiều Cơ Đốc nhân, sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Để phát triển mối quan hệ với Đức Thánh Linh, bạn phải hiểu lẽ thật về sự cáo trách của Đức Thánh Linh.